This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Mấy hôm nay trời cũng hơi mát một chút so với cái nóng mà thật là nóng ở nước Mỹ này nhờ những cơn mưa. Và sau những cái cơn mưa đó thì mặt trời nó lại chói lọi lên, là làm chúng ta nhớ đến câu sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng mà với cái tình trạng mà coronavirus rồi cái sự bạo loạn do phong trào Black Lives Matter thì chúng ta thấy rằng cũng đấy là cái cơn mưa đổ xuống mà chưa có thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thương Nga. Có lẽ là cái câu sau cơn mưa trở lại sáng thì cũng giống như mình thì đang hy vọng là sau cái cơn dịch pandemic này đến nước Mỹ sẽ trở lại bình thường, nhưng mà sau càng ngày thì càng thấy xa vời. Nhất là trong những cái ngày này, không biết bên Dallas như thế nào chứ Houston thì trở thành một cái ổ dịch mà cả thế giới đang nhìn vô, chị Thu Nga ơi. Rồi này có những người bạn từ bên Úc, từ bên Tây Lan, từ bên Âu Châu, từ Á Châu gọi sang để hỏi thăm, tại vì nghe nói Houston bây giờ là cái một cái New York. Y như cái thời trước với cái số người gia tăng. Nếu mà chỉ mấy tháng trước đây thôi đó, không cần lâu chị Thương Nga, ngay cả khi vào cơn đại dịch rồi đó, chị Thương Nga nhớ hồi khoảng tháng 4, tháng 5 không? Nếu mà nói là bây giờ thành phố tiểu bang Texas mà trở thành cái cơn đại dịch như New York thì chúng ta chắc sẽ hoảng sợ lắm. Hồi đó nghe nói lên tới số người thiệt mạng sẽ lên tới khoảng 50-60 ngàn người trên toàn nước Mỹ là mình đã thấy kinh hoàng. Bây giờ con số hơn 130 ngàn người thiệt mạng rồi, và tới gần 3 triệu người đã bị nhiễm bệnh ở trên nước Mỹ. Thật là một cái con số khủng khiếp. Tại vì khi mà mình nghe những con số này, mình thấy nó không có, nó chỉ là con số. Nhưng mà tưởng tượng người thân của mình hay là chính cá nhân mình là một trong những cái con số này thì coi như là sụp đổ cả một cuộc đời. Thấy đáng sợ quá chừng, mà không biết tình trạng này nó sẽ như thế nào. Thành ra những người ở tuổi của chúng ta, các ông bà nội, ông bà ngoại, như là bà nội, bà ngoại Thu Nga đó, thì cái thời gian này có hết sức bảo trọng không chị Thu Nga ơi?
Dạ, nói bảo trọng thì cũng đến một cái mức nào đó thôi, nhưng mà cuộc sống thì cũng phải bình thường thôi, chứ chúng ta không có thể nào mà ngồi ở trong nhà rồi tránh dịch. Đi ra đường thì chúng ta cũng phải cẩn thận tối đa. Và với cái con số mà 3 triệu người nhiễm rồi 1.300 người chết hoặc là cái chung quanh cái con số đó, thì chúng ta có thể, có nhiều người không có tin, có nhiều người nghĩ rằng không có thể tưởng tượng được, tại vì nó chỉ là con số không thấy. Tuy nhiên khi mà có người nhiễm, bị truyền nhiễm mà có quen với chúng ta thì chúng ta biết rằng cái con virus nó có thật. Dù cái con số đó nó có sai biệt bao nhiêu đi nữa thì nó cũng, cái con số nó quá nhiều mà chúng ta phải đề phòng. Nhưng mà cuộc sống thì không thể cứ ngồi ở trong nhà hoài thì làm sao làm được. Thì có thể làm cuộc sống nó không thể tiếp diễn được. Và kinh tế là dĩ nhiên là kinh tế của toàn quốc, rồi kinh tế của gia đình, ngay với bản thân của chúng ta, và chúng ta cũng thấy là depressed lắm. Cho nên chính phủ cũng mở cửa lại một cái phần nào đó, và chúng ta cũng phải tự đề cao cảnh giác, chúng ta cũng phải tự protect cho chúng ta và cho người thân. Cho nên là những cái việc mà giống như là mang mặt nạ thì phải mang, rồi rửa tay thường xuyên, cái đó là trở thành một cái thói quen rất tốt. Rồi đi ra ngoài với những người mà không phải trong gia đình thì social distancing là cái điều cũng vẫn tiếp tục. Thì đó là cái công việc của mình hàng ngày. Còn chị Thủy thì sao?
À, đúng như vậy chị Thu Nga ơi, tại vì bây giờ chúng ta thấy cái con người mà bị dương tính á, COVID càng nhiều, dĩ nhiên càng test nhiều thì sẽ càng thấy cái con số này nhiều. Thật ra con số này từ có lẽ từ ngày trước nó cũng nhiều lắm đó, nhưng
đúng
mà
rồi.
Tại vì thời gian đó không có test nhiều, không có thấy, đến nỗi mà bây giờ như Tổng thống Brazil, Tổng thống Ba Tây mà cũng bị dương tính với lại COVID đó chị Thu Nga. Mà rồi bà thị trưởng Atlanta cũng vậy, cũng đã bị dương tính. Có thể những người trẻ đó, vì lý do kinh tế, đúng như chị Thu Nga vừa nói, toàn thế giới vẫn phải mở cửa lại. Nước Mỹ cũng thế, ở những quốc gia như bên Đan Mạch, Thụy Điển đó, họ không có hề closing bao giờ cả, tại vì lý do kinh tế. Nhưng mà họ rất là nghiêm ngặt trong cái vụ mà social distancing với vụ đeo mask. Thành ra cái điều đó cũng một phần làm cho cái sự lây lan bên đó không có quá mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có những người lớn tuổi như chúng ta mới bị đâu, mới bị nguy hiểm đâu hả chị Thu Nga. Người trẻ và có lẽ từ đầu đó người ta cứ cho rằng cái bệnh này chỉ có những người lớn tuổi mới bị, cho nên người trẻ quá sức ỷ y, và bây giờ đã cho thấy là có rất nhiều người trẻ cũng bị thiệt mạng. Nhưng mà không biết chị Thu Nga nghĩ sao, riêng cá nhân chúng tôi thấy rằng cái pandemic, cái đại dịch này đó là một cái điều đáng sợ thật. Nhưng mà cũng có một cái điều đáng sợ hơn đối với người dân nước Mỹ là những cái phong trào, những cái protest nổi lên khắp nơi, rồi có những cái vùng chop, rồi nhất là trong cuối tuần qua, bao nhiêu thành phố, bao nhiêu người thiệt mạng vì những vụ bắn giết lẫn nhau. Trong số đó có cả trẻ em, ít nhất là 6-7 đứa trẻ đã bị thiệt mạng một cách vì những cái hòn đạn, những cái viên đạn vô tình. Bởi vì trong cái lúc này, trong những cái cuộc protest này, dĩ nhiên những người mà protest có những người chủ trương ôn hòa, chỉ chủ trương đòi cái sự công lý và bình đẳng cho người da màu. Nhưng mà cũng có những thành phủ sợ, thành phần xấu trà trộn, nhất là những cái đám tội phạm. Bây giờ vì, nhất là nếu mà là người da màu thì nghĩ rằng bây giờ mình có làm bậy gì đó thì cảnh sát da trắng cũng sẽ không dám đụng đến mình, hoặc có đụng đến thì cũng cũng đến một cách nhẹ nhàng, không có dám làm mình thiệt mạng. Đó là cho nên đã bừa bãi sử dụng súng ống, nhất là những đám gang đảng đó chị Thu Nga. Đây là cái cơ hội bằng vàng để cho mà họ tung hoành. Và vì vậy, trong tuần vừa qua, khắp nơi, từ Chicago tới Atlanta tới New York, bao nhiêu cái thành phố bị những cái vụ mà bắn súng loạn đả như vậy và làm cho nhiều người thiệt mạng. Và một cái điều đáng buồn là tất cả những người thiệt mạng này cũng đều là người da màu. Thành ra cho tới bây giờ thì cũng toàn là những người da màu. Nhưng mà nếu tình trạng này cứ tiếp diễn ra thì không biết rằng sự bạo loạn nó sẽ đi tới đâu hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, thì nói nếu mà nói về mà đòi hỏi công lý thì bây giờ nó không có thành là đòi hỏi công lý nữa, mà đây là biến thành một cái việc mà bạo loạn. Và đúng như vậy, thì bây giờ đó mình cũng có nhiều người sợ khi mà nhắc đến cái việc mà Black Lives Matter, họ cũng không có dám nói là All Lives Matter, là tại vì sợ da đen, người da đen nổi giận. Nhưng mà nếu mà người da đen mà muốn cho người ta kính trọng mình và thương mến mình thì không nên có những cái việc bạo loạn đó, tại vì cái điều đó nó lại nó làm cho bị backfire. Bây giờ đó chúng ta quả thật là sợ với cái việc mà đi ra đường mà gặp một người Mỹ đen mà nhìn hung dữ. Nói thật với chị Thủy là ngày hôm qua chúng tôi đi bộ, thì đi song song ở bên kia đường đó là một người Mỹ đen to lớn dắt theo một con chó rất là bự, và chúng tôi nghe ông quát tháo cái con chó đó. Thì mình vừa nhìn xong rồi mình sợ quá, mình quẹo đi qua cái hướng tay phải, mình quẹo đi, mình đi cái ngõ khác. Và ông ta biết rằng chúng tôi sợ, rõ ràng là như vậy. Mình nhìn lại một cái xong rồi mình thấy cả ông và cả con chó nữa thì mình sợ quá, mình đi. Tại vì mình không biết ông ta là thuộc loại người da đen đàng hoàng hay là người da đen thừa cơm gì đó, thừa nước đục thả câu. Thành ra bây giờ đó là không có phải tâm trạng của một người, mà hình như là tâm trạng của nhiều người. Và thấy cái cảnh mà ngay cái những trẻ em mà Mỹ đen nhỏ đó, nó cũng đã đánh đập những trẻ em Mỹ trắng rồi. Thì chúng ta thấy là một, và cái việc mà những người là kéo những cái tượng mà di tích lịch sử xuống đó, thì ai cũng hỏi rằng như vậy nước Mỹ không có government à, không có chính phủ à, không có luật pháp à, thì chị Thủy nghĩ như thế nào về việc này?
Vâng, đây đúng là một cái điều mà cả thế giới đang nhìn vào. Chúng tôi cũng có người thân ở các quốc gia khác, ở bên Canada, ở bên Pháp, ở bên Na Uy, cũng đều gọi hỏi thăm, đều nói là trời ơi, nước Mỹ sẽ hành xử như thế nào. Ở xa người ta nhìn vào, người ta rất là lo sợ. Nhưng mà ngày hôm qua chị từ Nga với anh Hạnh mà đi bộ, mà gặp cái trường hợp như chị nói đó, cũng may đó là một cái người ôn hòa đấy chị Thu Nga.
Vâng.
Nếu gặp một cái người mà họ không có, họ có cái tinh thần kỳ thị đó, họ có thể họ sẽ chặn đầu chị, họ sẽ hỏi tại sao nhìn thấy tôi thì lại
đúng
tránh
rồi
qua đường khác và kỳ thị tôi hay sao.
Còn nếu mà bạo loạn hơn nữa thì nó
sợ, đúng như chị nói.
Nó thả chó ra thì cũng chết.
Nếu mà nói tới online matter mà cũng còn sợ nữa thì mình nghĩ có lẽ cái điều này mình không nên sợ chị Thu Nga. All life matters, trong đó có tất cả anh, có cả tôi, có tất cả mọi người. Nếu mà mình còn sợ đến cái nỗi mà mình nói tất cả mọi cuộc sống đều matter thì như vậy là trời ơi, mình đang trở thành cái gì đây chị Thu Nga? Cái nước Mỹ này thành cái gì đây? Dĩ nhiên mình không nói là white life hay là yellow life hay là brown life matter thì thôi, nhưng mà all life thì kể tất cả. Tuy nhiên nói gì thì cũng nói lại, có rất nhiều ông bây giờ hay đùa giỡn đó chị Thu Nga. Mấy ông chồng đã ở nhà cuồng chân cuồng cẳng, thành ra kiếm chuyện debate với bà xã cho vui, thành ra mấy ông đụng một chút gì mấy ông đều nói là husband life matter chị Thu Nga.
Nhưng mà chị, bây giờ đó, tại vì những cái vụ mà Mỹ đen mà đánh người đó, phần đông là họ đánh da trắng, nhưng mà cũng có người Á Châu ở trong đó. Và nhìn ở trên những cái clip video mà người ta thu được thì thấy sợ hãi lắm. Họ không đánh thì họ đi phá những cái xe. Nhưng mà chúng tôi cứ thắc mắc là những cái người mà quay những cái clip video đó là ai? Họ thuộc người bạo loạn da đen hay là họ là người sợ hãi thuộc thành phần da trắng mà lại chỉ thu cái đó mà không có cứu cái người mà bị đánh đó. Vì vậy đó rất là sợ. Mà chị Thủy nói rằng nếu mà chúng ta không sợ thì cũng phải sợ. Là tại vì bây giờ chị kêu cảnh sát, chưa chắc cảnh sát tới. Tại vì defund cảnh sát, chị thấy giống như là ở New York hay là ở bên Atlanta. Thì bây giờ đó, cái việc mà kêu cảnh sát là phải bắt buộc, là tại vì bây giờ họ nổi loạn nhiều quá. Mà trong khi thì ông Joe Biden bây giờ cũng muốn là cái country này trở thành shop, cái city mà cái khu tự trị gọi là shop, không có cảnh sát chị kêu ai?
Vâng, đó là cái lý do. Có thể là người ta cũng bắt đầu nhìn thấy cái điều đó chị Thu Nga, khi mà trong cuối tuần vừa qua thấy quá nhiều người da màu bị chết vì những cái sự thanh toán lẫn nhau, vì những cái chuyện mà của những người hung hăng bắn đạn vu vơ làm cho các em bé bị lạc đạn mà chết. Thành ra người ta cũng bắt đầu nhìn thấy cái hậu quả. Nhưng mà những người nhìn thấy là những người tương đối là ôn hòa, hiểu biết thì mới nhìn thấy. Chứ
đúng
đối với đám gang đảng thì họ coi đây là cái cơ hội để cho họ tung hoành. Thành ra điều này rất là sợ. Khi mà chúng tôi nói là không có sợ khi nói lên cái chữ All Life Matters, không phải là mình ra giữa sân
đúng
điều
mà
mình
làm
nói để cho, hay là như chị Tư Nga nói, những người mà quay phim đó tại sao không cứu những người bị nạn? Chắc chắn cứu thì cũng sẽ bị lây trong cái cơn mà hung bạo như vậy đó. Người ta không có còn lý trí, không còn suy nghĩ nữa, cho nên chính cảnh sát cũng còn không có dám ra mặt. Không phải họ không dám làm gì, nhưng mà họ làm cái gì thì họ cũng sẽ bị tội đổ lên đầu họ. Cho nên để cho an toàn bản thân, bây giờ ai cũng cứ mạnh ai lấy lo giữ phần mình thôi. Thì đây là một cái tình trạng rất là đáng buồn, rất là đáng sợ cho nước Mỹ. Không biết quý thính giả nghĩ sao? Quý thính giả có gặp những cái trường hợp này hay không? Nhưng mà trước khi mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 thì chúng tôi phải xin minh xác ngay là khi chúng tôi nói ra những điều này không phải để cho vạch ra cho người Việt Nam sợ những cái sắc dân khác hay là sợ cái sự mà kỳ thị chủng tộc. Đúng, chúng ta chống sự kỳ thị chủng tộc, nhưng mà không phải chỉ là chống cái sự kỳ thị chủng tộc giữa những người của người da trắng đối với người da đen, hay nhưng mà chúng ta ngược lại chống tất cả mọi sự kỳ thị chủng tộc, trong đó có cả cái sự mà đôi khi bạo động quá độ của người da màu đối với những sắc dân khác, đến nỗi mà bây giờ ai có nói cái gì thì cũng sợ. Ngay cả cái chữ mà All Life Matters cũng sợ, thì đó là một cái điều cho thấy là đất nước này đang trở nên rất là nguy hiểm. Trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình và khuôn khổ nhỏ bé của một đài phát thanh Việt ngữ, Chúng tôi chỉ muốn nói đến những cái biến cố xảy ra trong cộng đồng của người Việt tị nạn cộng sản ở tại tiểu bang Texas này, ở tại thành phố Dallas cũng như thành phố Houston. Quý thính giả có gặp những trường hợp này hay không? Thì mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ để chúng ta cùng biết với nhau và cùng học hỏi, và qua đó cùng thận trọng để mà gìn giữ cho nhau, và đồng thời cũng cần thận trọng để mà giữ cái tình thương yêu, sự đoàn kết, sự hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt mình cũng như đối với các cộng đồng khác. Đây không phải là thời điểm để chúng ta đưa lên những cái nỗi sợ hãi hay là những cái nỗi mà lo lắng để mà càng gây ra kỳ thị nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, đây là một cái giai đoạn rất là tế nhị, cần rất là thận trọng. Vì vậy, từng cái lời nói, xin quý vị, nếu mà có gọi vào đóng góp, thì xin chỉ chia sẻ phần mình thôi, không có tấn công những người khác, không có nhắc tên những người khác để mà lôi ra tấn công. Bởi vì càng nói thì sẽ càng chia sẻ. Khi mà có một người bị người khác ghét thì cũng sẽ có nhiều người bênh. Thành ra cái cuộc chiến đó sẽ không bao giờ đi đến đâu cả. Chúng tôi chỉ muốn qua cái này để quý vị chia sẻ với nhau những cái incident, những cái sự kiện xảy ra mà nếu mà gặp phải, như trường hợp hôm qua chị Thu Nga đi bộ thì tự nhiên chị Thu Nga thấy sợ. Và ngay khi né đi như vậy thì cũng sợ rằng cái điều này sẽ bị cái người kia, người ta hiểu lầm là mình kỳ thị người ta. Thành ra làm cách nào bây giờ để mình có thể sống một cách an toàn, bình an mà không có sự sợ bị mang tiếng kỳ thị, nhưng mà đồng thời cũng không để cho người khác dùng cái bạo lực để mà kỳ thị ngược lại mình. 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp để chúng ta giúp nhau cái cách thức làm sao từ mỗi người có thể có được một cái ít nhất để mà bảo toàn cái sự an ninh, sức khỏe cũng như là an sinh của mình trong cái thời điểm này, và đồng thời cũng chia sẻ những cái ý kiến này với tất cả những người trong cộng đồng mình để chúng ta bảo vệ lẫn nhau. Và cha mẹ cũng dùng cơ hội này để mà nhắc nhở bảo vệ con cái. Không biết chị Thu Nga làm sao, chứ còn chúng tôi là luôn luôn nói với con cái, mỗi lần mà nói cái gì chúng tôi đều nói là các con nên nhớ all life matters. Thành ra mình cứ nhắc một cái điều đó thôi để cho thấy rằng mình không hề chống bên kia, nhưng mà đồng thời mình cũng không có phải dua theo những cái một cái phong trào mà bây giờ càng ngày càng trở nên bạo lực đó chị Dung à.
Dạ vâng, và cái sự bạo lực này nó đặc biệt một cái là nó lôi kéo tuổi trẻ, mà trong đó có tuổi trẻ, có cả con nít Việt Nam nữa. Thành ra cái việc mà lôi kéo mà để trở thành bạo loạn đó, chúng ta thấy đó là một cái chính sách. Mà cái chính sách mà mình không hiểu là cái chính sách đó cả hai bên như thế nào. Nhưng mà hồi xưa đó thì chúng ta chỉ nghe là Mỹ trắng là giết Mỹ đen, chứ mình bây giờ mình thấy là ngược lại, là Mỹ đen đánh Mỹ trắng mà họ không dám làm gì hết. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại là chúng tôi không có kỳ thị, không có kỳ thị da đen, tại vì chúng ta cũng là da màu. Chúng ta ủng hộ cho cái việc mà kêu gọi công lý, là kêu gọi không có cái sự kỳ thị. Nhưng mà đến cái độ mà, nhưng mà cái việc mà bạo loạn mà đánh những người vô tội, thì những người vô tội đó họ không có liên quan gì đến những cái việc mà đòi hỏi công lý hết, cũng như là kéo những cái di tích lịch sử xuống. Những cái việc mà những cái vị đó không có liên quan gì đến cái việc cái chết của ông George Floyd. Thành ra nó người ta kêu mà nó quá đà rồi. Bà cũng kể cho chị Thủy nghe một chuyện nữa, là trước đây 1-2 tuần đó, sau những cái vụ bạo loạn đó, thì chúng tôi thấy trên đường phố không có cảnh sát hoặc là rất ít cảnh sát. Nhưng mà mấy ngày sau này thì chúng tôi thấy cảnh sát, có lẽ là từ cái ngày 4th of July. Mà chị biết không, một cảm giác nó rất là vui mà, nó rất là mừng đó chị. Nó rất là kỳ lạ khi mà thấy bộ đồ mà màu xanh của cảnh sát đó đứng ở bên đường đó. Họ coi thì coi xe chạy rồi như thế nào. Họ kêu mà cảnh sát công lộ đó, họ cảnh sát tuần tiểu đó. Mình tự nhiên mình vui chị. Rồi tại mình thấy là có cái hình ảnh của cảnh sát, có một cái sự an toàn. Thì không biết là quý vị có thấy như vậy không? Nhưng mà tuần trước thì chúng tôi có cái đề tài là quý vị gặp ở trong cái trường hợp mà quý vị nghĩ rằng quý vị sẽ bị tấn công, quý vị bị tấn công thì quý vị sẽ làm như thế nào? Và chúng ta cũng thấy có những cái clip thì người ta cũng đặt cái câu hỏi, nếu đặt ở trong trường hợp này quý vị làm gì? Thì có những cái chiếc xe mà bao nhiêu là người Mỹ đen, trong đó có cả Mỹ trắng nữa, tràn ra và leo ở trên xe luôn và đập cửa xe. Thì trong cái trường hợp đó thì làm như thế nào? Thật tiếp tục chạy sợ để cán người ta, hay là phải mình dừng lại để mình bị đập chết?
mà mình cắn người ta chắc mình cũng sẽ sau đó mình
đó,
cũng thằng bị
giặt tay
chết
làm
luôn
sao?
Đó chị Thương Nga.
Dạ,
à, tuy nhiên
gì?
Nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta cũng không quên cổ võ cho những cái hoàn những cái có những người có những hành động rất tốt, cũng trong một cái đám biểu tình cũng có một người Mỹ trắng bị đánh đập thì được một số mấy người Mỹ đen đó người ta đã đưa được cái người Mỹ trắng đó ra được cái nơi an toàn. Thành ra những cái hành động tốt cũng đều luôn luôn được đáng được vinh danh, đáng được ca ngợi và được chia sẻ để chúng ta cùng biết. Không phải ai sắc dân nào cũng có người tốt và người xấu. Thành ra mình nên chia sẻ với nhau tất cả những cái điều tốt đẹp, phải không chị Thương Nga? Nhưng mà bây giờ chúng tôi xin được mời một vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin được mời. Vâng, 713-664-8002. Khi thính giả gọi vào trên đường dây từ đầu nhưng mà chắc nãy giờ thấy chờ lâu quá, thành ra quý vị không có lên tiếng. Quý vị không lên tiếng thì chúng tôi sẽ phải xin vâng đổi đường dây khác, 713-664-8002. Mời quý thính giả gọi vào để mà cùng chia sẻ với chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy về cái đề tài ngày hôm nay là trong cái tình trạng biến động thời sự hiện nay đó. Quý thính giả có chứng kiến những cái sự kiện gì đáng để mà chúng ta cùng học hỏi, cùng chia sẻ với nhau để mà trở nên thận trọng hơn, đề phòng hơn và rồi để bảo vệ chính mình, giúp đỡ lẫn nhau như thế nào trong các cộng đồng người Việt Nam. Không biết ở bên Dallas như thế nào chị Thu Nga, ở Việt Nam, ở tại Houston thì cũng hơi đáng buồn khi mà cộng đồng hiện nay đó, hiện nay đang có tới 2 ban đại diện cộng đồng với cái, cùng với cái danh xưng này và đang chờ tòa. Đáng lẽ là tòa đã xử và toàn người dân Houston thì đang chờ đợi cái phán quyết của tòa này để mà sẽ biết rằng cái ban đại diện của mình là ai. Nhưng mà vì cái vụ coronavirus thành ra cái phiên tòa này bị trì hoãn không biết tới bao giờ, cho nên vì vậy bây giờ mỗi lần có vấn đề gì đó thì không biết nhìn vào ai để mà là ban đại diện cộng đồng và để có những cái biện pháp chung để có thể quy tụ được tất cả mọi người mà bảo vệ lẫn nhau trong cộng đồng Việt Nam mình đó chị Thu Nga.
Ngay điều đó thì mình cũng đáng buồn và mong rằng họ sẽ có một cái biện pháp nào đó. Và bây giờ đó thì chúng ta thấy rằng bây giờ đặt trường hợp mà mình bị cái trường hợp đó thì quý vị làm như thế nào? Rồi gặp đặt các trường hợp đó chị Thủy, mình có giúp người khác, ví dụ chị đang đi như vậy, chị thấy một người da đen đánh một người da trắng mà chị có mặt ở đó, thì mình có giúp hay không? Hay là mình sẽ bỏ chạy và mình kêu cảnh sát hoặc mình làm cái gì? Thì chúng tôi thấy cái clip video mà ở trong Macy thì cái người da đen mà đánh cái người manager ở trong Macy đó thì họ đã bị bắt rồi, có tên tuổi đàng hoàng rồi. Nhưng mà trong đó nó lại có một cái hình ảnh là có một cái người customer ở trong đó đi chờ tới như vậy, thì thấy như vậy thì bà hoảng hốt, bà quay ngược trở lại là bà đi. Đó thì mình gặp cái trường hợp đó mà nếu mà người ta thờ ơ, mà người ta sợ hãi, mà mình lại nạn nhân thì như thế nào? Và chúng tôi cũng coi một cái đoạn phim mà có một thanh niên da đen cầm những cái đồ vật mà để mà quẹt cái xe BMW của một thanh niên da trắng. Thì người da trắng đó, cả nguyên cả bọn đi từ ở trong tiệm đi ra thì rất là tức giận, tại cái xe của mình quý quá mà, xe Mercedes mà, hay là BMW người đó. Rồi cái đi ra thì đè cái người thanh niên đó xuống mà đập. Nhưng mà chỉ có một người đã đập thôi. Nhưng mà cái thanh niên da trắng đó cũng rất là nhẹ nhàng, không có dám đập cái cây gậy vào đầu của cái thanh niên da đen. Tại vì có thể là sợ bị anh ta bị chết. Nhưng mà những người kia thì cố gắng cứu ra. Nhưng mà rồi trong đó cái đám mà cứu ra và cái đám mà chứng kiến đó thì có một người da đen khác đứng và nói rằng he deserve it. Tức là không phải người da đen nào cũng xấu, giống như chúng ta đã nói. Cũng có người thấy là cái chuyện đó là tầm bậy, chuyện đó là đáng bị, nghĩa là trừng phạt. Dạ.
Vâng, tất cả những người mà có một tí hiểu biết thì đều nhìn thấy rõ cái điều này, dù là sắc dân nào chăng nữa. Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Xin mời.
Dạ, em xin chào hai chị, em tên là Dư Ý.
Vâng, dạ, vâng, chào chị Như Ý.
Em có ý kiến như thế này, chúng ta không phân biệt chủng tộc, chúng ta không kỳ thị màu da, bởi vì chúng ta là cũng là người da màu.
Đúng.
Thế nhưng chúng ta mọi người đều đòi là một cái sự công bằng công lý, em đồng ý. Thế nhưng không thể dựa vào cái tình huống đó để làm bạo loạn, để phá hoại tất cả những cái di tích lịch sử. Bất cứ một quốc gia nào đều có quốc pháp quốc kỳ, bất cứ một quốc gia nào đều có một cái lịch sử của nó. của một quốc gia đó, em xin lỗi, của một quốc gia đó. Chúng ta phải trân trọng những cái vì mà khai quật tinh thần. Thế nhưng tình trạng như thế này em thấy là quá đà quá. Hai chị em, hai chị ơi, em hết sức là đau lòng. Chưa bao giờ em thấy em thương nước Mỹ như lúc này. Chính gia đình em cách đây 25 năm đã bị Mỹ đeo, nhà em vô nhà em cướp và đặt đầu ông xã em. Rồi cách 2 tháng sau nó đến nữa. Thì em cứ nói là mày muốn vô đâu mày lấy hết đi. Mày vô nhà tao mày muốn lấy cái gì mày lấy. Xin mày đừng làm tổn thương tụi tao. Thì chị nghĩ như thế nào?
Vâng, cảm ơn chị Như Ý đã nói lên cái ý kiến này. Đây cũng có lẽ cũng là cái tâm trạng chung của rất nhiều người Việt Nam. Và chị Như Ý cũng như hồi nãy chị Thương Nga cũng có nói ra đúng đó chị Thương Nga. Bây giờ nếu mà đập hết tất cả những cái di tích lịch sử đó được xong đó thì thế nào cũng đến sẽ thay đổi nhiều cái khác lắm. Trước đó, từ cái đồng bạc chẳng hạn, trước đây chúng ta cũng đã thấy từng có một phong trào của những người vô thần đó đòi hủy bỏ đồng bạc Mỹ, tại trên đó có cái chữ In God We Trust đó. Chúng tôi tin cậy vào Thượng Đế. Thành ra họ đòi hủy bỏ không xong. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi đồng bạc đều có hình của các vị tổng thống, mà các pho tượng đều đã bị đập bỏ. Thì như vậy chắc chắn họ sẽ đòi tới cái chuyện mà xé đồng bạc Mỹ, cũng như là sẽ đòi đốt lá cờ Mỹ, đòi thay đổi hết toàn bộ nước Mỹ. Thì lúc bây giờ không biết nước Mỹ này ra sao hả chị Thương Anh nhỉ?
Dạ, không biết là họ muốn thay đổi cái gì mà họ đập cả tượng Chúa, tượng Đức Mẹ nữa. Họ nói Chúa là một người da trắng, thượng tôn da trắng. Racist thì chúng ta cũng thấy rõ ràng, chuyện đó không có hề mình đặt ra, là có tin tức nó rõ ràng như vậy. Còn ngay cái ông cái ông tổng thống đầu tiên, ông George Washington, là coi như là ông tổ của mình rồi, tại sao là mình lại đập? Rồi ông Columbus have nothing to do với lại cái chuyện mà người da trắng mà đè cổ người da đen chứ. Thành ra cái chuyện này nó out of hand, cái ngày người ta kêu bằng được đằng chân thì lân đằng đầu đó. Thành ra chúng ta không có nói chuyện là kỳ thị, mà chúng ta nói cái the fact, cái chúng ta nói là cái chuyện sự thật nó đang xảy ra chị.
Và một cái điều đáng nói nữa mà hầu hết người ta không có vạch ra, các cơ quan truyền thông ít nhắc tới, hồi đó đã cả nước Mỹ, cả thế giới đã ngưỡng mộ nước Mỹ, cái tinh thần tự do dân chủ của nước Mỹ đến cái độ có một tổng thống người da màu. Có tổng thống Obama đã từng đứng đầu đất nước trong vòng 8 năm trời. Và chị Thương Nga, đó là cái cơ hội để mà ông Obama có thể tạo ra nhiều thay đổi. Cũng như bây giờ, ba những cái thành phố lớn đa số thị trưởng đều là người da màu. Các hầu hết các cảnh sát trưởng đều là người da màu hết, đều là những người có thể tạo nên những cái thay đổi. Đâu có chờ phải tới cái phong trào này. Thành ra đó là một điều nhiều khi chúng tôi không có hiểu. Nhưng tôi nghĩ rằng đang bị kích động quá độ và cái sự nhìn một chiều. Truyền thông bây giờ không có đưa ra cái hình ảnh của tất cả mọi cái phía khác nhau nữa, mà chỉ chú trọng vào những cái phía theo cái phe đảng mà họ muốn theo mà thôi. Và chính cái điều này đã làm cho dân Mỹ trở nên không còn biết đằng nào mà tin nữa, khi mà thấy những cái đối chọi lẫn nhau và thấy cái sự phân hóa rất là đáng sợ này. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Dạ vâng, đúng, xin được biết cái danh.
Đây là Mai Hoa đó. Em xin chào chị Vũ Thanh Thủy và chị Thu Nga ở trên làn sóng của Đài Sài Gòn Hiếu Sinh 900 AM ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Mai Hoa.
Dạ vâng, trước hết thì cho em xin được cảm ơn hai chị đã đem cái đề tài này để mà nói cho quý đồng hương nghe về cái kỳ thị chủng tộc. Và thưa hai chị cũng như là thưa quý thính giả của đài, thì gần đây á thì cộng đồng của Hiếu Sinh mình đang xôn xao mà Black Lives Matter được đặt ở trên đường Bel Air và đường Boone. Thì ở trên cộng đồng mạng, những trang Facebook cá nhân và rất là nhiều các đoàn thể đã lên tiếng, đa số thì chỉ có là coi như là ca ngợi thì cũng có. Và có rất là nhiều những đồng hương cũng như là nhiều ý kiến của những người dân Hiếu Sinh lên tiếng nói là hội đồng đại diện cộng đồng nên làm một cái việc gì đó, nên lên tiếng chung cho đồng hương để tránh cái tình trạng mà nó xáo trộn đang xảy ra trong cộng đồng Hiếu Sinh. Thì do đó thì chúng em là hội đồng đại diện cộng đồng của thành phố Hiếu Sinh và vùng phụ cận cũng sẽ ra một cái thông báo là ngày thứ bảy tuần này, vào ngày 11 tháng 7 năm 2020, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, chúng em sẽ tổ chức một cái buổi gọi là diễn đàn tự do ngay tại ngay tại chỗ mà đặt cái bảng, tức là cái parking lot của cái vũ trường Baby Club. Thì tại đó thì chúng em cũng xin mời tất cả những ai có ý kiến thuận chiều hoặc là trái chiều về cái tấm bảng này, thì xin mời tất cả đồng hương hãy đến đó để mà cùng tham dự, để mà nói lên cái tiếng nói chung của mình, để chúng ta sẽ tìm được một cái giải pháp ôn hòa, tốt đẹp và bình an đến cho cộng đồng hiếu sinh của chúng ta.
Vâng, cảm ơn chị Mai Hoa cho biết tin. Nhưng mà trong cái lúc mà đang cái cơn đại dịch này đó, thì như vậy nếu mà chúng ta tụ tập ở cái nơi đó như vậy, sợ cái vấn đề social distancing như thế nào hả chị Mai Hoa?
Dạ, thì bây giờ chúng em cũng đang xin phép và chúng em cũng yêu cầu là tất cả mọi người chúng ta phải nên đeo khẩu trang cũng như là đứng cách xa nhau 6 feet. Thì khẩu trang thì quý vị khỏi lo rồi, nếu mà mọi người đến thì chúng em cũng có sẵn một số khẩu trang để mà phát tặng cho mọi người, để chúng ta đứng cách xa nhau, tránh cái dịch COVID-19 lây lan cho cộng đồng của chúng ta trong cái buổi tổ chức ngày hôm đó.
Vâng, bởi vì trong cái giai đoạn này thì cái sự tụ tập cũng rất là đáng ngại. Nhưng mà đối với, như chị Mai Hoa cũng biết, ở thành phố chúng ta bây giờ thì đang có hai ban đại diện cộng đồng cũng đang chờ phán quyết của tòa xét xử. Thành ra khi mà tổ chức mà ở ngay cái nơi mà có cái tấm bảng như vậy đó, thì như vậy có nghĩa là có đứng hẳn về một phe thuận theo tấm bảng đó hay là chống tấm bảng đó, hay là sao không chị Mai Hoa, cái hình thức này những người tham dự sẽ thuộc thành phần như thế nào hả chị?
Dạ thưa chị, trước hết thì khi mình tổ chức ở đâu thì mình phải được sự cho phép của cái người landlord, tức là chủ đất ở đó. Vậy, cái người có quyền cho mình tổ chức thì chúng em cũng đã xin phép chủ nhân của cái parking của cái khu vực đó, tức là anh Liêm, chủ của nhà hàng cũng như là chủ đất, anh đã đồng ý cho chúng em tổ chức. Còn chúng em không hẳn là đứng về ai bên phản đối hoặc là bên đồng ý, chúng em không có đứng hẳn một bên nào hết, nhưng mà đây là một cái diễn đàn để chúng em mở rộng ra cho mọi người có những cái ý kiến để mà chúng ta đưa đến một cái sự ôn hòa, cái sự tránh cái sự xáo trộn bây giờ nó đang rất là ầm ĩ ở tại Houston nói riêng và trên cả toàn thế giới nói chung.
Vâng, cảm ơn
cả Việt Nam và các cộng đồng bạn.
Vâng, cảm ơn chị Mai Hoa rất nhiều đã cho biết cái thông tin này. Vâng, rất là mừng khi mà nghe nói rằng cái nhóm tổ chức này chỉ muốn đưa lên một cái tiếng nói ôn hòa và đoàn kết giữa tất cả mọi người Việt Nam. Chứ bây giờ mà nước Mỹ đã đang xáo trộn như vậy, mà chính trong cái cộng đồng nhỏ bé chúng ta mà cũng xáo trộn nữa, chia rẽ nữa thì đáng sợ quá hả chị Thương An nhỉ?
Dạ vâng, nước Mỹ là người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta nhận đây là quê hương thứ hai. Thì có rất là nhiều người đang rất là bất bình về cái việc mà phong trào Black Lives Matter. Thành ra cái chuyện này nó gây ra một cái sự mà chia rẽ rất là lớn. Và ai cũng đau lòng khi thấy những cái bức tượng mà bị kéo xuống. Chị biết không, thấy nó ngã một cái rầm. Cái tự nhiên mình nhớ tới cái bức tượng thương tiếc ở tại Biên Hòa. Và cái bức tượng mà người lính thủy quân lục chiến ngay ở trước tòa nhà Quốc hội ở Sài Gòn đó chị. Khi mà nó ngã xuống cái tự nhiên cái mình thấy mình đau lòng, mình nhớ tới những cái chuyện cũ đó. Thì cũng có nhiều người đã nhận xét rằng trong cái thời gian này ở tại nước Mỹ giống y chang như cái thời gian mà cộng sản vừa cưỡng chiếm miền Nam, họ vô là họ tàn phá tất cả, nghĩa là đập bỏ rồi kéo bỏ xuống những cái bức tượng rồi trả thù rồi vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái tình hình này mình không có ngờ mình đang ở nước Mỹ mà như vậy. Cho nên là ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam CMLM, ông nói là cái cây cột đèn cũng chạy về đó chị.
Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello.
Dạ, vâng ạ, chúng tôi nghe đây ạ, xin mời biết cái
dạ, hello, dạ, kính chào chị Thanh Thủy với chị Thu Nga. Dạ, tôi là Châu.
Dạ, vâng, xin chào
Châu. Dạ, tôi xin có một góp ý một tí thôi. Cái vấn đề là cái bảng mà Black Lives Matter ở trên đường Bel Air đó.
Dạ, vâng.
Thì ai đó là một người nào đó mà họ dựng lên trên đó. Tôi nghĩ là nếu như mà cộng đồng Việt Nam, tôi nghĩ mình nên lơ đi. Nếu mình lơ thì tất cả mọi chuyện nó sẽ qua. Nếu mà mình làm tới mà mình gỡ đi đó, thì cái đường Bel Air nó sẽ là tan nát giống như cái đường số 8. trước đây cái lúc mà cái Ronnie King.
Vâng.
Dạ, cái lý do đó thành ra bây giờ để mình cứ tất cả mọi chuyện mình cứ lơ họ đi. Là tại vì á, họ là những cái người mà vô thần, những người vô ơn. Thì tôi, bản thân chúng tôi nghĩ là Thượng Đế sẽ phán xét cho họ. Tại vì cái, những cái chủ nghĩa vô thần thì không bao giờ họ đi tới đâu hết. Mà mình hy vọng, mình cũng cầu nguyện rằng Thượng Đế sẽ che chở cho đất nước Hoa Kỳ, cho nhân dân Hoa Kỳ, cho chúng ta ở đây. Dạ, tôi xin hết lời.
Vâng, theo ý như ông Châu nói như vậy, tức là ông Châu sợ rằng nếu bây giờ gỡ tấm bảng nó xuống đó, thì người da màu người ta sẽ nổi giận, người ta sẽ đập phá khu Bel Air, phải không ông Châu?
Dạ, vâng.
Chúng tôi muốn biết rõ cái ý của ông Vâng.
Cái đó là cái cơ hội. Họ muốn tạo cái cơ hội, chị biết không? Vâng. Nếu như mà mình tháo ra, có cái cơ hội đó, họ đập phá, họ cướp bóc.
Vâng, vâng. Mà cái khu vực này của mình lúc sau này cũng có rất nhiều vụ cướp bóc xảy
dạ,
ra
vâng.
ở trong khu vực của Việt Nam mình rồi.
Dạ, cái lý do đó thành ra mình cứ lơ đi, không thèm nói gì hết. Họ muốn làm gì thì cứ để đó đi. Nếu mà mình làm á, mình không phải là mình thua họ, nhưng mà không nên cái lúc này đó là cái mình không nên là đối xử những cái kẻ mình tránh voi chẳng hổ mặt nào.
Như vậy nhưng mà liệu có nói lên cái sự mà hơi yếu đuối của mình, yếu của mình
tiêu
không?
Cực. Dạ không, mình cứ mình nói thì mình nói cho không phải là hèn hạ yếu chị, im lặng không phải là hèn yếu.
Dạ. Thế là vâng, dạ. Chúng tôi chỉ đặt ra cái câu hỏi, vâng, xin em cũng hiểu rằng với vai trò truyền thông chúng ta đặt ra cái câu hỏi thôi. À, bởi vì thường thường chúng tôi nghe những cái người chống đó, không phải cái chữ, không có chống cái chữ Black Lives Matter mà lại, tại vì có hàng chữ Việt Nam nói là hãy ngưng kỳ thị. Thành ra có vẻ như là kêu gọi cộng đồng Việt Nam mình ngưng kỳ thị. Thì ông Châu trước khi để ông Châu đi và cảm ơn ông Châu đã gọi vào, thì ông Châu có nghĩ rằng cộng đồng Việt Nam mình có kỳ thị không?
Dạ không, mình là những người bị kỳ thị.
Dạ.
Tại vì chúng tôi đi làm bao nhiêu năm ở trên sở thì tôi nghe rất rất là nhiều người da trắng mới là người đã bị kỳ thị.
Vâng, dạ vâng.
Tại vì họ, lúc nào họ nói là white boy, redneck, họ dùng cái đó, tức họ mở ra, họ nói tất cả hàng ngày cái miệng họ vậy. Dạ. Tất nhiên là trong cái đầu óc của họ, họ đã có cái bản chất là kỳ thị rồi, những người da màu đó, họ kỳ thị những người, tại vì họ... Họ muốn vươn lên tại vì cái sự thua kém của họ.
Dạ vâng. Dạ, dạ. Cảm ơn ông Châu. Không biết chị Thu Nga có câu hỏi nào cho ông Châu không?
Dạ vâng. Mà Thu Nga hiểu ý của ông là bây giờ đó nó đã too late rồi, người ta đã bỏ lên rồi, thì mình coi như mình ignore. Cái Mỹ nó có cái câu là ignore like a dog. Chứ còn mà nếu mà bây giờ mình chú tâm thì đáng lẽ cái bảng đó không nên có lên đó, mà bây giờ có lên đó rồi. Nếu mà lấy xuống thì đó là một cái cơ hội để cho họ tàn phá cái phố Bel Air. Thì ý của ông là như vậy. Nếu mình ignore nó sẽ không là cái gì hết.
Vì cái... Dạ.
Dạ, dạ. Xin cảm ơn
ý kiến của,
cảm ơn các chị và xin Thượng Đế che chở cho tất cả các chị cùng với tất cả... mọi người dân Hoa Kỳ.
Dạ, cảm ơn ông Châu. Trong anh chúng tôi sẽ cùng đồng lòng, chung lòng cầu nguyện với ông Châu về cái điều này. Đúng, một sự nhịn là chính sự lành, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, nhưng mà nó rất là đáng tiếc cái chuyện đó nó đã xảy ra. Và đúng như vậy thì bây giờ đó mà chúng ta thấy là chúng ta là công dân Mỹ, chúng ta nhận nơi đây làm quê hương. Và những cái việc mà đốt cờ, xé cờ rồi dẫm lên cờ, và đối với Việt Nam của chúng ta và tất cả các nước khi mà chị làm như vậy, đó là cái tội phản quốc. Mà Tổng thống Donald Trump vừa mới nói xong không có được đốt cờ, xé cờ, bị phạt, kéo tượng bị phạt là họ làm liền. Thành ra mình cứ nhiều người bây giờ cứ vẫn thắc mắc, trong đó có chúng tôi, tại sao lại có cái chuyện đó nó vẫn xảy ra?
Vâng, tại sao lại có thể được quyền đốt một cái
lá
cờ?
Tại sao làm
là
được?
Là cái biểu tượng mà hàng bao nhiêu
quốc.
Ngàn người qua bao nhiêu thế hệ đã xả thân, đã hy sinh cái mạng sống để bảo vệ, hả chị Thu Nga?
Đúng rồi,
khi mình
không
thấy
hiểu.
Cái hình lá cờ quấn quanh cổ của Tổng thống George Washington đó, mà đốt đó, thật sự là đau lòng.
Đau lòng dễ sợ luôn.
Nước Mỹ chỉ là quốc gia, quê hương thứ hai của chúng ta thôi. Nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh đó, không thể nào tưởng tượng được cái biểu tượng
đau
của
lòng.
Lá cờ. Vâng, không có được cái sự kính trọng, cái hồn thiêng sông núi, cái biểu tượng của quốc gia thì làm sao có thể kính trọng được bất cứ cái gì khác nữa. Vâng, xin là mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, Tinh Quốc chào cô.
Dạ vâng, xin chào Quốc.
Dạ, chào cô. Dạ. thứ nhất á, là những người làm những cái hành động vậy là những người họ không có yêu nước.
Vậy,
và thứ hai nữa đó là cái câu này á, là trên đài mình phải dùng, phải phổ biến nhiều lên, phải hỏi lại những người đó đã làm gì cho nước Mỹ, mà đừng có mong nước Mỹ mà phải làm gì cho họ. Những người đó là những người tệ, rất là tệ, đi phá hết này phá nọ, mà biểu tình, mà làm một cái làm ảnh hưởng cái kinh tế, ảnh hưởng cái tài sản người ta, và họ là những người không yêu nước, họ là những người qua đây để phá hại cái nước Mỹ này. Mình là những người qua đây, mình quý cái tự do, quý cái cơ hội, và mình là những người biết tôn trọng cái giá trị của nước Mỹ này dành cho những người tị nạn. Nhưng mình qua đây mình được cái tương lai, cái cuộc sống. Còn những người mà đi biểu tình, cố tình để mà làm hại cho nước Mỹ, họ phải hỏi lời họ làm gì được cho nước Mỹ, mà họ mong nước Mỹ làm gì cho họ.
Yeah.
Như Tổng thống Kennedy nói, đừng có nghĩ là nước Mỹ làm gì cho anh hãy nghĩ làm cái gì cho nước Mỹ.
Được.
Đó là chúng ta phải nên nói thật nhiều mỗi ngày để cho những người này họ hiểu được họ đang làm gì, và họ nhìn lại bản thân cho họ. Và kể cả những ứng cử viên bên Đảng Dân Chủ, một người mình ra ứng cử, một người lãnh đạo của nước Mỹ mà nhìn thấy cái sự thiếu cái tư cách của một người lãnh đạo, thiếu, quá thiếu, và không đủ một cái bản lãnh để mà đưa cái mặt mũi của người đó lên mà nó ta là để tổng thống tranh cử nước Mỹ, thật là xấu hổ.
Dạ, vâng, cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Rất là cảm ơn anh đã nhắc đến cái câu nói của Tổng thống Kennedy trong một cái bài diễn văn hồi thập niên 60 trước khi mà ông bị ám sát đó. Thì đây là một cái câu nói kỳ đó đã nức lòng bao nhiêu là người thanh niên, thiếu nữ, người trẻ và cũng như toàn dân nước Mỹ về cái câu nói này. Đừng hỏi Tổ quốc này đã làm gì cho bạn, hãy tự hỏi bạn đã làm gì cho Tổ quốc, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng rồi, không có làm gì cho Tổ quốc hết, mà cứ đòi Tổ quốc làm cho mình. Họ ăn tất cả những cái ơn ăn welfare, ăn food stamp, ăn tất cả những cái benefit, nghĩa là thọ ơn của nước Mỹ, giống như chúng ta hồi xưa đó. Thọ ơn nước Mỹ, nhưng mà phản bội nước Mỹ, cũng giống như ở Việt Nam ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản đó chị. Thành ra cái chuyện này chúng ta ai cũng đau lòng hết. Mà người da đen nếu mà họ muốn tiến lên đó thì họ giống như chị Thủy cũng đã nói và chúng tôi cũng nói nhiều lần, có tổng thống da đen, có các thượng nghị viện, hạ nghị viện gì cũng có da đen, những ông cảnh sát cũng da đen, đó là những người họ biết vươn lên. Và họ chúng ta cũng biết rằng cái nền mà độc lập tự do không thể nào mà tự nhiên free mà có được, phải đổ qua một cái thời kỳ đổ máu, thì đáng lẽ họ phải biết ơn những cái người mà đã lót đường để mà họ có được một cái ngày hôm nay giống như vậy. Chứ không có thể nào mà bây giờ đó là xóa bỏ lịch sử, muốn làm lại lịch sử, và họ không có muốn có một cái thời gian có chế độ nô lệ, có muốn xóa đi thì nó vẫn còn ở đó. Và chính người da trắng là người giải phóng cho da đen, giải phóng chế độ nô lệ, không phải người da đen giải phóng chế độ của họ, họ không có đủ khả năng để họ giải phóng. Chính có 7 tiểu bang đó, trong đó toàn là người da trắng, và tổng thống Abraham Lincoln đã giải phóng cho họ. Thì nếu mà nhìn về lịch sử thì cũng giống như lịch sử Việt Nam, tất cả những cái lịch sử một của tất cả các nước trước khi độc lập phải đổ máu. Bây giờ mà chị muốn xóa bài chị làm lại, lịch sử vẫn còn đó.
Vâng, và đây cũng là cái điều mà tất cả những cái người mà cái phong trào Black Lives Matter người ta cũng từng đưa ra để nói đó chị Thu Nga.
Yeah.
Nói là phải có đổ máu, phải có xáo trộn, phải có quá độ mới thay đổi được đất nước. Nhưng mà thay đổi đất nước này để mà đi về đâu? Một cái điều mà làm cho, không biết quý thính giả chị Thu Nga có nghe cái điều này, chúng tôi có đọc được một cái bài báo mà người ta nói về của một cái người cũng rất là nổi tiếng. Đây là trong một cái cuộc phỏng vấn thì đúng hơn, để mà phỏng vấn cái người co-founder của phong trào Black Lives Matter đó. Và chính cái người co-founder này nhận rằng là bà ta đã từng được train bởi cái chủ thuyết Marxism. Chúng ta cũng biết là cái chủ thuyết là Leninist về Marxist đó, tức là chủ thuyết cộng sản đó, chủ thuyết mà bình đẳng xã hội rồi thì chủ nghĩa xã hội đó, là một cái chủ thuyết đó, rất là dễ khuyến dụ những giới trẻ. bởi vì đúng nghe rồi. Rất là hay. Cả một thế giới lại đồng đại đoàn kết, mọi người đều thương yêu lẫn nhau, tất cả mọi người đều bình đẳng, không một ai hơn ai, tất cả mọi người cùng chia sẻ với nhau tất cả mọi cái quyền lợi trong đời sống, nó rất là hay. Nhưng mà khi mà Cộng sản đem ra áp dụng đó, nhìn xem như thế nào. Sau này cái chủ thuyết này được coi như là cái kinh kinh điển Bible của Cộng sản đó. Thì bây giờ cứ nhìn những nước Cộng sản thì chúng ta cũng thấy mọi người bình đẳng ở chỗ nào. Chị Thu Nga nghĩ bình đẳng ở cái sự nghèo nhất, nhưng mà cũng chỉ là người dân thôi. Với những cái từ như là tất cả vì dân, cho dân, và dân là cha mẹ. Còn sao chị Thu Nga nhỉ, coi nhỉ, dân lãnh dân là cha mẹ, nhưng mà đảng thì là lãnh đạo, và rồi nhà nước thì là thi hành. Nhưng mà tất cả ai cũng thấy đó chỉ là những cái bánh vẽ, không có trong cái hiện thực, trong không có trong cái thực tế. Và tất cả các quốc gia cộng sản đã đều cho thấy rõ cái điều này. Mà đó là một cái điều mà nước Mỹ một phần nào đó vẫn có cái sự ngây thơ, nhất là sự ngây thơ của tuổi trẻ, hỏi chị Thu Nga.
Thành dạ, ra tuổi trẻ, dạ. Ra. Đúng rồi, tuổi trẻ cứ nghĩ rằng là nhờ phải sang bằng xã hội, nghĩa là xã hội phải bằng nhau. Tại vì có những cái người mà giàu quá, mà đâu có phải người giàu giống như cái kiểu ở bên Tàu hay là ở Việt Nam dưới chủ nghĩa cộng sản mà bóc lột của dân. Người giàu họ cũng phải làm, họ mới có giàu như vậy. Và bình đẳng xã hội, nó nói là lấy tiền của người giàu rồi cho người nghèo, không bao giờ có. Rồi cũng như đó là một cái trường hợp mà người ta đem ra ví dụ, một học sinh rất là giỏi, chăm chỉ học. Bây giờ đó, người ta muốn cái học sinh mà ngu và dở và dốt mà lười biếng nữa bằng ngang hàng với cái điểm của học sinh giỏi. Thì sau đó đấy, thì người học sinh giỏi đó mới là tại sao mình phải cố công để làm gì, nó cũng bằng điểm của mình vậy. Còn cái thằng ngu nó nói rằng mình đâu có cần làm gì đâu, mình cũng bằng được cái điểm của thằng giỏi. Vì vậy cho nên là cuối cùng đều ngu hết, là không ai muốn học nữa hết.
Và thành ra tất cả các quốc gia cộng sản mới không có thể nào mà tiến bộ được.
Đúng vậy.
Và điều này lịch sử đã đang chứng minh rõ ràng. Họ chỉ nhìn qua các quốc gia cộng sản thôi là sẽ nhìn thấy rõ ngay điều này. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chào. Thì tôi chỉ có ý có một chút xíu.
Dạ, xin được biết tên ông ạ. Xin được biết tên ông.
Mọi người hiểu. Dạ. Từ Việt Nam mình tới cái đất Mỹ này làm việc cực khổ, mình đâu có đụng chạm tới da đen. Thì tại sao da đen lại đi ăn cướp, giết người, hãm hiếp? Cũng như trong tuần vừa qua có một vài tiệm nào bị vô hãm hiếp là chính da đen. Tại sao họ lại đi hãm hiếp người Việt Nam? Họ đi ăn cướp của người Việt Nam. Người Việt Nam làm việc cực khổ, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng cố gắng họ làm để họ vươn lên. Thì tại sao da đen lại đi ăn cướp? Mà nếu mà ngược lại họ bảo chứ chỉ có da đen là được quyền trên thế giới này, thì ngược lại ai là sẽ làm cho họ? Nếu mà không có người, thì nếu mà người Việt Nam mình đó làm việc tự trọng, tại sao họ không bắt trước mà họ lại đi ăn cướp? Nếu mà người Việt Nam mình cũng đòi đấu tranh giống như họ thì họ sẽ nghĩ sao? Không phải là chỉ có là tụi đen là được quyền trên thượng đế sinh ra là mọi người đều quyền bình đẳng, nhưng mà còn người Việt Nam mình làm việc không đụng chạm nào, họ cũng nhào vô ăn cướp, họ vô trong nhà rồi họ vô tiệm họ bắt họ cướp chứ mà.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến.
Không cãi nó đen, không cãi nó đen. Nó tới rồi mất công tác trả thù. Thì xin lỗi các chị cũng như các mọi người nghe. Như vậy đúng, nó đúng hay là sai? Cái đó là tôi thấy, tôi sống trên nước Mỹ này đã trên 40 năm rồi. Tôi thấy toàn là những cái chuyện mà, gọi là Việt Nam hở mạng ăn cướp vô, im re, ai cũng im re. Mà không ai dám đứng lên nói tại sao tụi bay đụng chạm đến tao, tụi tao có đụng chạm đến tụi bay hay không? Mà tụi bay lại đụng chạm đến tụi tao. Đó là cái câu hỏi của tôi nói chuyện với các chị cũng như mọi người. Thế nhìn đứa, nhìn đúng hay sai? Cũng như tôi thấy có những người Việt Nam mình không biết họ ấu trĩ, đó ngây thơ, phải giành giật dùm cho người coi như cho người coi như là da đen. Thì tại sao họ không biết giành giật chính cho người Việt với người Việt? Đó là cái câu là tôi đặt câu hỏi cho
các em ông rất là
ý lý vô cùng.
Đây cũng là những cái câu chuyện mà các bậc phụ huynh Việt Nam cần kể lại cho con cái hiểu. Tại vì tuổi trẻ thì rất là ngây thơ, nhất là cái giới trẻ mà lại tương đối giới trẻ mà có học trí thức một tí đó chị Thu Nga.
Yeah.
Thì họ đâu có bị chứng kiến những cái hoàn cảnh này, thành ra họ không hiểu. họ không hiểu rằng biết bao nhiêu điều mà người Việt Nam cũng đã phải chịu, bao nhiêu sự kỳ thị người Việt Nam cũng chịu, nhưng mà cha mẹ Việt Nam thường thường cứ một sự nhịn chín sự lành cứ bỏ qua, không kể lại với con cái, thành ra con cái không hiểu, và vì vậy đôi khi ngây thơ dễ bị khuyến dụ bởi những cái ý tưởng cao đẹp. Nhưng mà trong thực tế cái điều đó không có dễ mà xảy ra. Trong khi đó người da đen đó chị Thu Nga, cha mẹ họ luôn luôn dặn con cái phải nhớ tất cả những cái câu chuyện này. Đó, thành ra đó là một cái sự khác biệt rất là lớn giữa những cái sắc dân này đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái chuyện mà vị thính giả vừa rồi nói đó rất là đúng, là tại vì khi mà tiến sĩ Trương Minh Ẩn ở đây, trước khi mà ổng là detective với lại cảnh sát á, làm việc cho cơ quan của cảnh sát đó, thì ổng nói rằng người Việt Nam của mình phần đông là như vậy. Họ vô họ cướp trong nhà rồi mà khi mà cảnh sát điều tra đó không có muốn hợp tác với cảnh sát, là tại vì sợ là bị trả thù. Vì vậy cho nên có những cái chuyện mà cướp bóc nó cứ liên tiếp như vậy, không bắt được thủ phạm là tại vì người Việt sợ, không có dám tiếp. Và chúng ta cũng nhớ là cái thời mà chúng ta mới qua đó, những người Việt mà bán u tối tăm đó, u tối tem hả chị, thì là bị Mỹ đen vào giết rất là nhiều, giết nhiều lắm, và còn khi mà đi vào trong cướp bóc nhà đó, thì đúng rồi, người ta không dám nói. Vì vậy cho nên là có những cái tên mà nó cướp bóc rồi nó cũng vẫn ở ngoài xã hội và nó tiếp tục nó làm. Và cái chuyện mà bạo loạn hiện thời bây giờ, chị Thủy cũng nghe tin là một cái người đàn ông da đen dắt tay con của ông đi trên cái đường phố thì là bị bắn ngã gục chết, rồi đứa nhỏ nó chạy mất tiêu, đứa nhỏ nó sợ quá là nó chạy. Thành ra chúng ta thấy rằng, nói rằng nếu mà Mỹ trắng, cảnh sát Mỹ trắng mà giết Mỹ đen thật tình ra giết Mỹ đen nhiều hơn, và da đen giết cảnh sát cũng nhiều hơn nữa. Thành ra chúng ta đừng có nói Black Lives Matter, All Lives Matter.
Một cái điều mà đẹp của nước Mỹ này đó chị Thu Nga, ngay cả của người Việt Nam mình cũng vậy, khi mà bị tất cả những vụ cướp bóc, bị tội phạm như vậy, ngay như ở Houston này cũng có một vị cựu giáo sư rất là làm chủ một cái nhà hàng rất là lớn nổi tiếng ở đây, hồi xưa là nhà hàng Phú Kim, rồi cũng đã từng bị bắn chết ở trong cái tiệm của ông, mà khi mà báo cáo với cảnh sát thì mọi người, dù đó là sắc dân da đen chăng nữa, mọi người cũng đều coi đó là tội phạm, chứ không vì cái điều đó mà đem kỳ thị hay là đem lên án tất cả mọi người da đen. Đa số các tội phạm đó thì đều là người da màu thật, nhưng mà khi mà mọi người nhìn chung cái con số thì chỉ nhìn thấy là đó là những người tội phạm thôi, chứ không vì vậy mà đem chụp mũ lên tất cả mọi sắc dân da đen. Thành ra nhưng mà bây giờ cái tình trạng nó không phải là như vậy. Bây giờ mà đụng vào người da đen thì là nguy to, dù là sắc dân nào đi chăng nữa thì cũng sẽ là bị mang tính kỳ thị. Và chúng tôi rất là cảm ơn những cái quý khán giả đã vẫn còn ở trên đường dây, nhưng mà rất tiếc chúng ta không có còn giờ. Thành ra xin chị Thu Nga dành những phút chót này để mà chúng ta đúc kết chương trình ngày hôm nay, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị, và hy vọng rằng tuần sau thì chúng ta không có nói về đề tài này nữa, có nghĩa rằng sẽ bớt đi. Nhưng mà thấy là cái tình hình này không bớt. Và hôm nay thì cũng như là tuần trước và trước nữa thì chúng tôi nói về cái phong trào gọi là Black Lives Matter. Rồi mà đi trở thành, lúc đầu thì cũng biểu tình, cũng gọi là ôn hòa được một cái thời gian rất là ngắn, sau khi mà cái ông Chauvin, mà cảnh sát da trắng mà đè cổ George Floyd chết, thì đòi công lý. Thật tình ra thì ông này cũng đã bị đền tội, đã ở trong tù rồi, thì cái công lý là nó ở ngay chỗ đó. Nhưng mà họ nói rằng họ bị kỳ thị và họ đi đòi công lý. Và cái chuyện mà đòi hỏi công lý này bây giờ nó biến thành, nó là quá sức tưởng tượng, là hôi của giết người, rồi bạo loạn, rồi xé cờ, đốt cờ, rồi mà đốt cả những cái tiệm, đốt cả xe cảnh sát, cả tiệm Việt Nam cũng xâm phạm. Thì chúng ta cũng thấy đó là một cái, bây giờ không còn gọi là đòi công lý nữa, mà đây là một cái sự mà bạo loạn. Và chúng ta là người Việt thì nạn cộng sản nhận nước Mỹ làm quê hương thứ hai, cho nên chúng ta rất là buồn ở trong cái tình trạng này. Và chúng tôi cũng đặt cái trường hợp là nếu mà quý vị ở trong cái tình trạng mà quý vị bị người da đen này tấn công và ăn hiếp thì quý vị làm như thế nào. Nhưng mà tuần nào hình như là chúng ta cũng không có cái câu trả lời, cái kết quả, vì chúng ta có nhiều chuyện để nói quá. Tuy nhiên chúng ta tiếp tục cầu nguyện, tại vì bây giờ chúng ta cũng không có thể làm gì khác hơn. Chúng ta thấy cái sự bạo loạn đó mà giống như là một cái đất nước mà vô chính phủ, không có cảnh sát, và Vì vậy cho nên chúng ta có lo lắng thì chúng ta cũng không biết làm gì hơn ngoài cái việc cầu nguyện là nó không xảy ra cho chúng ta, không xảy ra cho người thân chúng ta, không xảy ra cho cộng đồng của chúng ta mà thôi chị Thủy.
À, vâng, cảm ơn chị Thu Nga. Vâng, chúng tôi vẫn nghĩ rằng nếu mà nhìn chung thế thì có vẻ như chúng ta bất lực, không có thể làm được điều gì. Nhưng mà trong phạm vi riêng của từng người vẫn có thể có nhiều điều có thể làm được, chị Thu Nga. Thứ nhất là chúng ta có thể nói chuyện, là phụ huynh, ông bà, cha mẹ, chúng ta có thể nói chuyện với con em, hiểu rõ xem lúc tới cái mình không cản con em nếu mà con em mình đòi hỏi công bằng, tự do và công lý. Cái điều này là điều đương nhiên rồi, đây là một cái lý tưởng rất là cao đẹp, không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên mình cũng nên nhắc con em là hỏi con em xem là tới cái ranh giới nào thì nên ngừng lại. Tới lúc nào nếu con em ở trong những tất cả những cái đoàn biểu tình này thì con em mình sẽ ngừng lại ở cái ranh giới nào. Nếu con em mình cùng đi biểu tình với những người bạn da màu của họ thì nếu mà gặp những cái bạo loạn, những cái đập phá này thì sẽ làm gì để có thể cản được? Thì lập tức là trẻ con mình Việt Nam sẽ nhìn thấy là chúng sẽ bất lực, bởi vì chúng sẽ không cản được đám đông. Thì đó ít nhất cũng tạo ra được những cái điều suy nghĩ cho con em mình để hiểu rằng tới cái mức độ nào nên dừng lại. Đối với các bạn hữu người bản xứ cũng vậy, chúng tôi cũng biết là rất nhiều người bản xứ gốc da trắng mà giới tuổi trẻ đó là cũng ngả theo cái phong trào này nhiều lắm. Kể cả những người gốc Hispanic hay là những người đến từ những cái quốc gia khác đó, thì vì cũng chống cái chính sách di trú của bên Đảng Cộng Hòa, thành ra cũng ngả về bên Đảng Dân Chủ và cũng theo cái phong trào này. Thì chúng ta cũng đừng có ngại ngần, đừng có quá lịch sự mà ngại ngần không có dám phát biểu cái ý kiến của mình, không bao giờ đả phá ý kiến của ai, nhưng mà cũng đừng có ngại ngần để mà nói lên cái ý kiến của mình, để cho tất cả những người bạn mình và cho con cháu mình hiểu được là có những ý kiến khác biệt và phải tập tôn trọng những ý kiến khác biệt lẫn nhau. Người Việt Nam mình thì hay nhịn, cứ thấy cái điều gì nói khác ý mình thì thôi mình im đi cho nó yên, nhưng mà chính vì vậy sẽ gây ra cái sự hiểu lầm, im lặng tức là đồng lõa, thành ra người ta bảo rằng đôi khi tội ác đó nó xuất phát ra bởi những kẻ xấu đã đành, nhưng mà cũng bởi những cái người tốt mà yên lặng. Cho nên đây là một cái cơ hội để mà tất cả mọi người đều có thể nói lên tiếng nói của mình. Nhưng mà làm sao để mà mọi gia đình Việt Nam đều có tập đặt lên cái tiếng nói trong cái sự ôn hòa, trong cái sự tôn trọng sự khác biệt lẫn nhau. Và cũng chính trong cái tinh thần tôn trọng sự khác biệt đó mà chúng tôi cũng xin được nhắc lại là ở tại Houston này đó thì đang có một cái biến động xảy ra khi mà cái cuốn, cái tấm bảng All Life Matters và có cái chữ mà xin ngừng kỳ thị đó được dựng lên thì gây ra rất nhiều những cái xáo trộn chia rẽ trong cộng đồng. Một cái điều cũng đáng buồn là tại cộng đồng Houston hiện nay có 2 ban đại diện cộng đồng và 2 ban đó đều tự coi mình là hợp pháp và lại làm cho người dân Houston không biết đường nào để mà xem là ai là người đại diện mình, tại còn phải chờ phải phán quyết của tòa. Thành ra trong cái tinh thần đó chúng tôi xin tôn trọng ý kiến của tất cả 2 bên và vì vậy cũng kêu gọi có tất cả những cái sự mà ôn hòa để mà giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam trong cái lúc khó khăn này. Tại vì ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản là để làm gì? Để mà kêu gọi tất cả mọi cộng đồng Việt Nam có những cái biện pháp chung tạo nên cái sự ôn hòa, ổn định, thương yêu, đoàn kết ở trong cộng đồng mình. Và cái diễn đàn tự do mà hồi nãy một vị thính giả vừa gọi vào nói đó, thì vào sáng thứ Bảy từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa thì có nói đến cái chuyện là sẽ là rất là ôn hòa và để mà được chỉ muốn được lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người. Thì có lẽ đây là một cái cơ hội để mọi người có thể tập lên cái tinh thần dân chủ, đưa lên những ý kiến mình một cách ôn hòa, không có gì xáo trộn, nhất là đoàn kết người Việt Nam mình. Bởi vì đến cái lúc mà có chuyện gì xảy ra cho cộng đồng Việt Nam, đến cái lúc mà các cơ sở thương mại của Việt Nam mà bị tấn công thì khi đó người Việt Nam sẽ lấy đâu, lấy cái sức mạnh ở đâu để có thể đoàn kết với nhau để mà tự vệ trong những cái hoàn cảnh như vậy. Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi và chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình này. Hẹn gặp lại chị tuần sau. Bảo trọng chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, bảo trọng và cứ mong rằng cứ ước ao rằng phải chi mà họ dùng những cái việc mà họ để mà coi như ủng hộ đó, ủng hộ cho đất nước Việt Nam, ủng hộ cho người dân Việt Nam thì hay biết bao nhiêu. Dạ, xin chào ạ.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga nhiều. Vâng, xin chào. Vâng, cảm ơn quý khán giả. Hẹn gặp lại vào tuần sau.